Chúng ta ngày nay ngồi đây nhưng mà không biết một ngày nào đó chúng ta sẽ ngồi một chỗ khác hơn và thấy cũng như là sống trong không ngờ. Nhưng mà rồi chúng ta cũng được tương ngộ như thế, cũng do cái cuộc sắp đặt khéo léo đầy đủ hết. Không ngờ mà được đầy đủ như vậy, không ngờ mà thấy rõ tình thương nhiều hơn, không ngờ mà nhận ra cái phát tâm của chính mình. Cho nên cuộc đi này con sẽ học về, con nhìn ngẫm, rồi con nhớ lại những cái hình dung của người này với người kia, người nọ, con thấy sự sáng suốt của mọi người nhiều hơn. Cho nên chúng ta càng thấy được sự sáng suốt của mọi người có, chúng ta nên xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Thì chúng ta mới tìm được cái sáng suốt vô cùng của Thượng Đế. Đây là một cơ hội được gì. Phải điều hòa, phải có trật tự mới thuyết pháp người ta mới, mới cái xác người ta lập lại trật tự là phải thật. Cho nên các bạn ở đây thì khi cứ tu để khi đi lập lại trật tự, cái phần hồn người nào nó cũng có đại nguyện và nó có cái nhiệm vụ của nó, thì lúc đó nó khai khẩu không có thẳng. Cho nên đừng có lo rằng chúng ta không có người đi giảng, chúng ta chỉ lo người không chịu thực hiện thôi, trong thực hành mà có. Cho nên mỗi mỗi ở đâu tôi cũng nhắn nhủ sự thật. Từ đó với cái thiền đường của chúng ta, một người chịu truyền cho 10 người đủ rồi. 10 người lân cận gần mình, hợp duyên với mình rồi mình cứ nói. Mỗi tuần gặp nhau 10 người đủ rồi, cần kiếm cho nhiều. Rồi một người với 10 người, một người 10 người, một người 10 người, thiền đường lớn lắm. Thấy không? Cứ một người truyền cho 10 là đủ rồi. Đó. Mình dây một cả 10 là vậy. Vì chúng một mình tôi dây tôi thật, vì tôi trả được cho 10 người, dây một cả 10. Cứ làm vậy nó sẽ bành trướng rộng. Cho nên tôi cứ khuyên, tôi cứ kêu mọi người thực hành, rồi tự nó sẽ có hợp duyên với mình là đúng. Cho nên cái đó là phát triển mạnh và thực tế, không bị lợi dụng. Mà trong cái tinh thần tương thân tương trợ xa xỉ. Ngay bây giờ được đông người đến là cũng nhờ cái tâm hấp do sự công phu của mình. Rồi sau này các bạn cũng vậy. Tôi muốn làm từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Tôi không bao giờ tôi muốn là teo ngọn cái nhỏ. Không được. Thành ra cái gì của tôi nó không có những cái chương trình ở thế gian. Nhưng mà rồi nó có. Hỏi cho cái quỹ tiền tệ của cái chỗ hội Ruby Canada gì đây bên Pháp, tụi nó đâu có tiền. Nhưng mà rồi cộng lại nó rất có rất nhiều tiền. Tuần nào tháng nào nó cũng gỡ băng nữa này cái nợ cho người ta, mà không tính được. Đó, hồi đó cộng lại mới biết là rất nhiều tiền. Chỗ này tự nhiên họ phát tâm ở này kia cái nào tới tới. Rồi mình vui vẻ mình phục vụ, mình không có ăn gian số tiền đó. Thì cái số tiền nó chạy đều cái gì. Còn người ta gỡ ngàn nó xài có 10 đồng. Thấy không? Nó gây cho nhiều rốt cuộc không có kết quả. Còn ở đây mình có 10 đồng, nhiều khi bù thêm, dám bù thêm 10 đồng mà làm việc đó. Với mình góp vô trong cái phước đức để mình được hưởng cái phước của Thượng Đế. Mình tạo cái áo cho tương lai trong cảnh đầm loạn sắp tới. Nên mỗi người nó đều có sự phát tâm. Để đóng góp quen rồi nó mở cái tâm. Nó thấy trong không mà có. Những người làm việc phước này nó càng ngày càng trẻ. Thượng Đế trả lại cho nó. Không có mất gì đâu. Mà nó nghĩ bậy hay nó làm bậy thì nó bị phạt. Nó đương mà hàng tháng mà đương có tiền để đi làm phước mà không chịu làm phước á, thì cái số tiền nó sẽ đi. Rồi hỏi chứ Duy đâu có đuôi. Nó biết chắc. Nó biết cách kiểm soát và nó biết cách chuyển tiền từ cái quỹ đó đi qua chỗ khác. Nó biết hết. Mày thấy cái tinh vi của phải trời. Cho nên tôi không có hỏi ai, không có gì hỏi ai làm có tiền không tiền phải kể đâu, không có hỏi. Nhưng mà cái chú nào mà lâu thôi thì tự nhiên làm nó tan không còn đồng xu, không còn quyền hạn nữa. Biết hết. nhưng mà có cách chuyển tiền nó đi chỗ khác để nó ăn nó, và sẽ cho nó thức giác, nó không dám xài bậy, thì nó mới được ăn cái điển của thượng đế, nó được phát lương của thượng đế. Thấy nó lình xình nhưng mà nó có ăn hoài. Còn kia lo ào ào mà cứ thấy chưa, nó hay vô cùng mà chết. Cho nên các nơi bây giờ như bên Úc rồi này kia nó họ cũng làm, không có tiền mà họ làm rốt cuộc là họ cũng có tiền, họ cũng dám in băng cho người ta có cái copy này kia nó thôi. Cho nên mình thấy rằng cái không mà có, cái đó là bạch, cái đó mới thật sự có. Đừng dùng cái chữ đếm được tại thế gian này rồi nó mất hết, giữ không được mà, của cải đâu có giữ được. Có nhiều người ở Việt Nam đếm được bao nhiêu tỷ bạc đâu, thật đâu còn xu nào, không? Cái thằng không có xu như tụi mình đây rồi tiêu hết cũng có bạc triệu rồi, bây giờ ngồi đó không có xu nào, nó hít ba khí trời này nhưng mà nó không đói, mà nó không chết là thằng có tiền gì, có tiền mới có sống, mà nó lại có cái vui và nó thấy hạnh phúc. Nó thấy bây giờ ngày nay nó mới biết hòa hợp là cái gì. Rồi một ngày kia nó có thanh điển, nó thấy hòa tan là cái gì. Rồi từ đó nó mới thấy là hư không đại định là cái gì. Nó có trật tự. Mà khi có tiến về hư không đại định thì nó là mọi trạng thái. Nó thấy rằng từ mọi trạng thái mà ra, bây giờ nó đã hòa tan trong mọi trạng thái, nó là định. Chứ mà thiền định rất rõ ràng. Nhưng từ giai đoạn của tôi đi thì tôi đi từ từ vậy thôi, chứ tôi không làm gì hơn. Và nếu làm hơn khả năng là động chứ không phải tự. Nếu mình làm quá khả năng sẵn có của mình là chỉ động chứ không phải tự. Lấy danh rồi này kia kia nọ ta đây rồi rốt cuộc là động. Như cái hình tôi bạn áo trắng tôi chụp, người ta tưởng đâu ông này ông đạo, ông làm kiểu áo đạo đó, đâu phải áo của gia đình em lưu quýt cho tôi bận thôi, cho thôi ở trần cũng chụp hình được phải không? Chứ ở đời họ còn chấp, cho nên họ phải họ đề nghị tôi phải lấy danh giáo chủ hay lấy danh là Phật là vô danh. Mà ở thế gian họ đặt ông Phật trở thành hữu danh. Sai, Phật là vô danh. Cái hình tượng của Phật là chỉ Phật từ ở trên này, cái luồng điển từ ở trên đưa xuống, sinh sống đứng ngon hốc thụ này. Ở đây cái cung, một luồng điển âm và một luồng điển dương, thành chỉ Phật. Đâu có danh, vô danh.
Còn gì đó, chiếc tử
hôm qua có đâu. Cái hít chi cái thở ra
à, hai cái đường điển này
đó à, đây đây thì cái bản thể anh phải xích sắc vậy không?
Dạ yeah. Để xích sắc về bản thể âm dương.
Còn từ ở trên ta đưa xuống vũ trụ này, sinh sống đứng là vũ trụ, đây là sinh sống đứng vũ trụ, sinh sống đứng của anh là vũ trụ. Đây nó do cái này là cái chủ ở bên trên, khi người ta rút cái âm dương là tiêu, cái này là cái chủ từ trên xuống. Cho nên cái chữ Tàu là cái ráp lại nguyên lý, không phải của người Tàu. Nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ, của chung. Cho nên lên trên kia sao thấy áo Tàu, bằng áo Tàu, bằng áo Tây là nó chung. Đâu phải là Tàu là làm tiên làm Phật, còn người Việt Nam làm tiên làm Phật cũng được, nó cũng vậy đó thôi. Ở trong cái tánh chất thanh nhẹ thì nó luôn luôn phong nhã thanh nhẹ, quần áo ăn mặc nó cũng vậy.
Thầy thầy kể cho như giới nào mặc áo nào, giới nào mặc áo nào, giới nào mặc áo đen mà màu trắng, màu nâu, màu gì mà.
Cái đó là tùy cái trượt. Trượt cho nên khi mình thiền có khi thấy màu tím nè, thấy màu đen nè, thấy màu đỏ nè, thấy màu vàng, thấy màu da trời, thấy màu trắng, thấy không? Rồi nó biến ngũ sắc ngũ quan, nó chuyển như đó. Đó thì ở trong tùy theo cái trình độ, cho nên những cái cái thành phần nào mà được cao nhẹ thì ăn mặc dòm mặt thấy thánh thân, mà thành phần nào trượt á nó bận đồ sắc nhiều lắm. Cho nên ở thế gian người nào mà trượt á bận cái áo ông vua đó coi cái mặt nó cũng không có đẹp, mà người nào thanh á bận cái áo thách coi cũng dễ thương. Ở thế gian thì có.
Mà cái thầy về trên có nhân vô vi thì thấy thường thường chẳng hạn như là thấy mặc áo trắng, mà áo đen, mà áo vàng,
mình chiếc mình chiếc là áo trắng,
mình chiếc áo trắng và áo vàng
thì áo vàng nó cũng ở trình độ như này,
áo đen
còn nặng nữa, thấp nữa thì mình chiếc luôn luôn áo trắng. Cho những người tu về mình chiếc nó không thích bận đồ có màu sắc. Yeah, no. Từ đó không thích
nhẹ nhẹ một cái nhẹ chúng mà.
Dạ. Dạ tôi cho những cái màu sắc là quy định cái trình độ. Màu sắc là quy định cái trình độ. Nhưng cái màu sắc á, nếu mình chịu tu luyện cái màu sắc thay đổi. Như là này khi mà nó luyện cái ấn tâm muội là cái hơi nóng mà nó liên hệ ở đây rồi để chi để trừ ma ấy muội, sức mạnh nó cũng dữ lắm mà thường cái lớp thấp ha, rồi đi lên cao cũng vậy nữa, từ đây đi lên cái trời cũng phải dùng cái ấn tâm muội, là bây giờ nó biến ra đây là bắt ấn tâm muội ha, mà lên trên nó xài Phật âm, đây là Phật âm tại ấn này cái ấn này á là mới thật sự là cứu trực liên thanh, kinh cái thần trụ nó mới cứu trực liên thanh ha. Đây là duyên hấm nè, kinh cái thần trụ ha mới cứu trực liên thanh mạnh lắm, là mạnh ở trong giới thanh nhẹ chứ không phải mạnh với côn đồ xài này, nó không trên thế giới côn đồ nó xài cái này nó mạnh hơn. À, cho nên mà tu thời gian nó đổi qua bắt ăn thịt là có cái gì nó cũng nhập nổi mạnh. Còn cái quá tâm muội võ sĩ đánh giặc người ta dùng cái quá tâm muội hồi luyện đơn điền, rồi cái quá tâm muội xong cặp mắt đỏ thì còn ngó đối phương thì sợ thì nó còn đánh cặp mắt tấn công trước thì cú đánh đập. Nên cái võ sĩ Thái Lan xài cái quả tâm muội vô một cái như là nó sử dụng cho đúng sắc không phải tan, giữ cái gì luyện cho đúng mức là sắc không phải tan. Cho nên Tây phương của người nó dồn ý chí, tập trung ý chí bẻ căm cái sắc đi, sức mạnh như vậy. Còn cái mình không xài cái đó, cái soi hồn này ban đầu nó mạnh vậy mà từ cái sơ hồn nó ê chỗ này rồi nó xuất ra hết cái chỗ này rồi nó mới ê tới chỗ này, lúc đó nó nhẹ này nó càng nhẹ thôi ha. Vô tới này thì không có xúc trụ, nó trụ trong thanh điển này không có xúc trụ, nó không có xúc ở đó mà biết hết mọi à, trụ trong thanh điển. Còn mấy chỗ này phải xúc lên bồng lai cũng phải đi hoài thích đi chơi xem cảnh này cảnh nào, mà vô tới đây Phật gia trội hành rất có trật tự, muốn làm cho mất trật tự đó không có. Cho nên pháp này là pháp soi hồn thì trụ tinh khí thần, và từ tinh khí thần nó mở được cái này nó sẽ mở được cái này nó sẽ mở, đừng có lo. Còn mình niệm bát chánh là để mình kiểm soát lại cái điểm đằng sau, cái đập mạnh nó thật sự có thông từ đằng sau lên tới trước. Thì mình niệm ở đây mình thấy nó thông, nó mới chạy ra lồng ngực, nó mới đụng, nó mới cục cửa, thấy như cái ngón tay chấm. Còn nếu mà nó chưa chạy có niệm gì à, mình mới kiểm soát rằng cái hành trình công phu của mình có hiệu quả, đi lên được thì trở lại được. à, cái kiểm soát đó cũng là một cái pháp trị tà nữa. Mà nó khi mình niệm mặc niệm, mình mặc niệm bắt chánh rồi, nó không dám trụ ở đó. Chỗ nào mình cũng tự kiểm soát được, nhưng chạy cho lòng lại, mình đi lên đường cho lòng lại được. À, những băng mặc niệm bắt chánh là được kiểm soát phía sau. Cho nên cái phương pháp này rất chu đáo để tự xét mình thật sự có chuyển lên không, kiểm soát trở lại đúng không, cẩn thận nhé.
Chúng ta nói là một khi nó lên đây là nó trụ ra, tức là sẽ không xuất hồn nữa, trụ
lên tâm nó trụ thành nó cũng cái bầu điểm, còn là nó lớn rộng, nó lớn rộng,
tức là không có lúc đó không có xuất hồn,
không không xuất xuất hoàn xuất, nó khác hơn cái chi xuất. Nó không xuất mà xuất, thấy nó không đi đâu hết nhưng mà nó biết hết, chứ không xuất mà xuất nó khác. Còn hồi trước kia phải xuất đi, thấy không? À, khác. Cho nên cái trình độ quan trọng, tới cái từng lớp đó thì học từng lớp đó, tới từng lớp đó thì học từng lớp đó. Còn gì thắc mắc nữa?
Dạ con chủ, thầy thầy nói ông chủ không biết trong thiền kiếp tiến về hư không.
À, chỉ
đi trong thiền kiếp tiến về hư không.
À, đi trong thiền kiếp
tiến về hư không.
Ừ. Mình phải trở về cái nguyên căn của mình. Thì từ ở đó, à, tiền kiếp á, mình ở trong cái tiền kiếp, mình từ rõ cái tiền kiếp mình mới trở về nguyên căn của mình. Thấy không? Mà trở về nguyên căn rồi mới từ ở đó mới bắt đi về hư không. Còn không trở về nguyên căn làm sao biết ở đâu mà đi lên hư không? Cho nên cái giai đoạn mà còn đang thấy này thấy kia thấy nọ là đừng đi trong đó, trở lộn lại, trở lộn lại, à, trở lộn lại đó rồi mới trở về cái nguyên căn. Tính căn của mình là tiên hay là Phật, thấy không? Hay là thần, hay là ma, hay là quỷ, nguyên căn mình phải trở lại. À, cái mission gì, nhiệm vụ gì, mình trở về nguyên căn mình thấy rõ, thì lúc đó mình mới đi về. Thì cái đường mình đi hết rồi đâu có cần đi trở lộn lại nữa, đi về. Tắc tử,
tắc tử lại,
tắc tử lại.
Không sai lầm đó. Hôm bữa Sài Gòn thì mọi người 45 phút buổi trưa đó, thì tôi thấy con mặn một làn đau trong đứng một thân hàng ngủ một đứng như là có phải là cái tiền kiếp
có
hôm nay Sài
Gòn thấy con tôi công kiếp tôi là người Đức.
Dạ, hôm nay Sài Gòn thấy con đứng
thăm chiếu
nhà ngủ Đức
nhé. Cho nên nhiều khi tôi có cái thái độ như là người ông Châu vậy. À, ăn nói như người ông Châu vậy.
Có cái thái độ con rõ ràng mặn một lão đẩy đứng trong hàng ngủ đứng vậy.
À, có hết. Mỗi người đều có dự qua nhiều cái cuộc chiến này kia kia nọ, có hết. Cho nên là cái chuyện
trong kinh thánh có nói Chúa Giêsu là ngôi hai. Ngôi hai có phải là cái ngôi vị cao nhất mà một linh hồn
ở thế gian họ nói vậy thôi, thế gian họ nói vậy thôi, đặt cho cao để khuyến khích người ta tiến. Cho Đức Chúa Giêsu và cũng bình đẳng như mọi người, mọi bạn thân không gì đâu. Ở thế gian họ đặt cho hay, ngôi hai ngôi một, đã phá mê phá chấp con ngôi gì nữa, chỉ có hào quang thôi. Đặt ngôi đó rồi tạo mê loạn cho con người mà thôi. Cho nên mình bước vô điển giới thì nghe là có một ông gì rồi cũng có một nè, ông sợ nữa, không có còn chấp. Ông thượng đế lớn, ông chưa nào có hòa tan, chỉ là hòa tan là một. Được chưa? Cái đó mới là pháp lý pháp. Cho nên tu hoài mà còn ngồi, còn mê, còn chắc. À, ông đó lớn, ông kia nhỏ. Tụi này tu rồi đi tới vườn hòa tan, không còn mê, không còn chắc nữa. Không còn mê, không còn chắc, nói chung thành đạo. Còn mê, còn chắc làm sao việc gì giải quyết được. À, những cái chuyện gia đình nhỏ nhỏ thôi mà anh mê chắc nó, ồ cái đó hay, này kia cái nọ hay. Chứ mê chắc giải quyết không thành. Mà hết mê hết cách thì thấy việc gì thì đâu nó vào đấy, nó gì lộn sợ. Mình lộn sợ nó, có việc gì lộn sợ nó. Hỏi chứ cái lá nghe nó, cái lá cục cửa hay cái tâm anh động. Người biết đạo người ta nói là cái tâm tự động, cái lá à, thấy lá cục cửa nó động bởi vì nó theo cái chiều của gió. Nó đang định. Mình cho nó động rồi mình động, nó không động. Nó hiểu ngược, nó sáng suốt.
Thế là nếu nói vậy thì mình cũng nên phân biệt cái việc của địa tiên hay là trung tiên hay trung tiên.
Có ích gì đâu, không có ích gì đâu. Bởi vì mình bước vô điển giới rồi mà. Có một à, có một đơn vị.
Nếu mà mình bị người ta xúi làm mấy cái việc địa tiên thì nó làm.
Làm gì nữa, mình tu rồi làm gì, vô đó nó cũng vô đụng rồi nó thức, nó đâu có thành làm gì.
Thế nếu mình không làm là mình không biết rồi, mình không chấp rồi.
Đâu có chấp, nghĩa là vô đó cũng mình làm nhưng không có làm. Nó kêu vô đó làm mà mình cách nghĩa nó nghe thét rồi nó cũng trở về điện giới. Mình vô là mình chỉ đường cho nó đi thôi. Địa tiên mà gặp được cái này chỉ là mừng lắm. Anh muốn qua không được. Nó làm 1000 năm với chức cái ông đó hoài. Ông tướng thầy ba hoài. Ông thổ thần nó làm ông thổ thần hoài. Nhưng mà thế gian dù ông thổ thần thổ địa thấy mắc hồn. Sợ lắm chứ hả. Thế nó lãnh chức cũng như là liên gia trưởng nhưng mà có gì đâu. Nhưng mà nó quan trọng quá. Ở đời thổi phồng mà quan trọng quá mọi sự việc mà. Người ta chạc hết cả. Bước qua điểm giới thì phá mê phá chạc không có gia trị gì hết. Anh làm ông tiên anh cũng có một chút hào quang. Anh biết buông bò anh hào quang nhiều rồi nó hòa tan như vậy. Cái tiểu linh quan hòa tan đại linh quan, thấy không? Thấy sung sướng, bình đẳng, không bình, không có sự khao khát trong nội tâm. Mà nếu tôi còn ở cái thổ địa, tôi phải khao khát, tôi muốn làm thánh, muốn làm thần, thấy không? Rồi tôi hết chức rồi, tôi đâu khao khát nữa.
Thầy như vậy trường hợp như con thổ thần đó thầy chúng ta ngồi thiền rồi ông cũng bắt trước để ông bắt ông nó xin phép ngồi thiền rồi ai làm ai thay thế công việc không
ông sẽ có người khác kiếm gì người xong rồi tiến qua tới đó trực sẵn đấy kiếm gì
sẽ được khác
nói ra cắt cỏ là biết rồi cắt cái đám cỏ này cỏ khác nó mọc mọc tới muốn biết cái đó ra cắt cỏ là biết đào cào cỏ thì có cỏ khác không cỏ mà nó còn không ngừng nó chỉ trong thần không có trà học cho tu tài quá xa thiên cha gì tu tài tiến sĩ trà số một
không biết mình cũng nghĩ thế này đó thầy là nhiều khi trường hợp một thổ thần nữa ông lên vùng đó ông thấy tự nhiên thấy này một thiền ông muốn theo ông khác cũng lên thấy vậy này một thiền cũng muốn theo nữa
đâu có theo được đâu có theo được nhiệm vụ ông phải làm.
Dạ nhưng mà giờ ông thấy giờ nó xin cha cho đi học thôi.
Đâu có được, nhiệm vụ anh làm xong đủ lực lượng rồi tự nhiên người ta cho anh đi qua cái đó.
Nó phải có thời gian bao nhiêu lâu để kiếm
giờ đâu. Đâu phải, nó phải có người thế. Trời ơi, thế gian còn có trật tự mà nó chạy bỏ, chạy làm không được đâu.
Thưa thầy, những vị đó chẳng hạn cái việc kia đây là thành thủ địa chẳng hạn, họ muốn tu lên thì họ phải dán cái tư thế này.
Gì?
Đúng
là vị mà địa tiên đó, hoặc là thiên thần của địa đó, họ muốn tu trở về với chẳng hạn thêm địa tiên hay là địa Phật, họ cũng phải giáng sanh trở lại, hay là họ biết đâu? Không phải ở đó, nhưng mà họ làm tròn phận sự, thì họ cũng có giữ được những cái khóa giảng giải của bề trên, từ đó họ học. Đó. Mà nhiều khi họ cũng phải luân hồi tại thế, nếu cần thì dùng đó phải gỡ những gì thần xuống để giáo dục cái đám đó, thấy không? Đó là ý chí của Thượng Đế chuyển mà phải thôi. Ai làm việc gì thì có trật tự hết, không có lộn người thế gian. Cho nên người thế gian nghĩ bậy nghĩ bạ mà không chịu niệm Phật á, cứ nghĩ một thằng này thằng nọ thằng kia, rốt cuộc cái thằng nghĩ nó khùng, mấy thằng đâu có khùng. Anh thấy không? Anh xem sách này ông thằng này hay táo này kia, nó cứ nghĩ dù ông đó không, rốt cuộc cái thằng nghĩ này khùng chứ mấy ông táo đâu có khùng. Phải không? Cho nên mình ở đây có cái pháp nhớ rằng niệm Nam Mô Di Đà Phật trật tự là không khùng, còn nghĩ chuyện người ta thế khùng. Không biết kiểu gì mà nghĩ chuyện Thượng Đế, nghĩ tài liệu Thượng Đế, hỏi Thượng Đế có vợ không, cái bà Thượng Đế tên gì, ngày ban mấy chiếc cơm, bận quần áo gì, chuyện ba đồng không là hết được. Thằng nghĩ nó khùng, cái bà Thượng Đế không khùng mà ông Thượng Đế cũng không khùng. Thấy không? Nói gì cái tài liệu ở đời thôi à. Bằng đầu thì thích lắm, tài liệu gì cũng đem về coi 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 thét, không có chủ, cái tủ không có chỗ để rồi nó chán. Rồi thét là không có tài liệu nào đọc hết, không thèm đọc nữa. Cho nên cái tài liệu của mình là quan trọng mà cũng chưa biết sắc đặt, chưa ở đâu, chưa biết. Còn muốn biết chuyện Thượng Đế nè, muốn biết chuyện Jesus Christ nè, muốn chỉ biết chuyện Đức Di Lặc, mà chuyện của nó là nó bê bối mà nó không chịu lo, thấy sai lầm chưa? Thành ra những cái chuyện cái trời này cái nọ tôi đâu có nói, lầm đoán ốc rồi đó, để anh đi tới họ biết nó làm gì, ích gì cho họ, hại người ta thêm. Sao mà vậy? Có cái thiên đường du ký đó, nói rất rõ gì cũng chuyện mỗi đêm ông đó đi lên thấy trên trời sao mặt hoàng sao hả? Nhưng mà mình nhớ vô mình cũng không lập tu cái này nó phải ha, chơi vậy đó. Cho nên cái tu đằng này sơ hồn rồi nó quên đi, cái đọc sách gì nữa vô có nó lọc nó quên, không nhớ đâu. Nhờ cái sơ hồn này đọc xong đọc chơi vô quên. Hay thì hay, thấy hay lắm, hay hơn pháp mình dữ lắm, nhưng mà vô sơ hồn cái đó là mình quên. Cho nên cái này, cái sơ hồn này quan trọng. Sơ hồn này cái trình độ nó tới đó nó chưa được á, bây giờ có sơ hồn mấy nó cũng phải nhớ. Mà qua thời gian rồi cái đó nó quên đi, nó lại qua cái tầng số khác. À, trong lúc soi hồn nó quên tất cả những gì nó quên hết, nó được nhé đó. À, cũng như nghe băng cũng vậy đó, nghe băng vô nghe, ngồi nghe, nó rút nhẹ. Thời gian nào mình trụ đánh rồi thì cái băng nói ăn kiểu gì mình đó, hết rồi. Tất nhiên rồi lúc đó là cái băng nó mới dìu dắt vào căn lục trần. Chủ nhân âm nhẹ để cho nó dắt được hết. Cho nên cái băng nó phục vụ rất nhiều, phục các từng lớp trong cái tiểu thiên địa này rất hữu ích. Mình không nghe cho tụi nó nghe, mà tụi lục căn lục trần nó khôn như chủ nhân âm đó, ai gạt nó? Nó là mở huệ rồi, đâu gạt nó được. Khi mà tụi đó nó khôn rồi, cái anh mới tới anh muốn gạt tôi thì cũng bị tụi này nó gạt trước rồi. Nó chiếu một cái thằng kia nó quên hết, muốn nói gì nói trật đầu, trật nói giấu đầu lòi đuôi, giấu đuôi lòi đầu, nó không được gì đó. Thì mình đâu có sợ người ta gạt nữa. Nhưng mấy chỗ khác họ sợ, trời ơi, ông tu gì mở cửa thằng đó, thằng lưu manh từ lần nào giờ mà ông dám cho nó vô đây, tham gia vô trong cái khối này rồi làm sao, nó hại ông, không hại. Nên hồi trước tôi thuyết giảng ở đường Nguyễn Biểu ở đâu, ở nhà ông Liêm này, cái nào hỏi chỉ cần phải hỏi lý lịch thôi, tôi nói được để tự nhiên đó, ai muốn nghe không nghe à, nghe gì mà họ cũng làm vậy, họ muốn nhảy vô họ để lợi dụng đâu có được, chỉ có một người. Anh tu pháp của anh là tu pháp của tôi, chỉ có một người làm sao lợi dụng được. Rốt cuộc tìm con thằng à, mà muốn lợi dụng cả đám này đâu được, nó chỉ nghĩ nó tu mình thôi. Người nào cũng chỉ tu một mình thôi, pháp của tôi thì tôi, anh làm sao em gạt đi, gạt nó có nào, nó không khôn nhất. Cộng sản còn tổ 33 tới đây mình tổ 1. Một chết này còn kia cứ là tu rồi thôi. Nó không có bị gì hết. Bây giờ xé lẻ, mình đã xé lẻ rồi, xé lẻ mà mình sống trong tình thương. Mình xé lẻ nhưng mà không xé lẻ nó hay. Mỏng à. Nhưng mà lại cộng đồng. Thấy không? Cái gì cũng hợp nhất hết. Đồng thanh thanh tương ứng, đồng khí tương đồng một. Nó chịu sửa, thằng này chịu sửa được thì thằng kia cũng vậy, nói cái nó nghe hết cả đám. Mà nghe nghe cái phải, nghe cái...
Để nói tiếp được cứ bằng thanh điển và mọi người cố gắng tu trở về thực chất của chính mình càng sớm càng quý.
Thì cứ mỗi thứ bảy mà chúng con không đến thiền đường của Hồ Văn Nam là chúng con không có làm ăn gì được. Tới lúc sang đây kiếm thầy mãi không được, bây giờ lại có duyên lành lại được hội ngộ thầy.
Quy thầy chứng minh
cho. Thì con có mua tấm tiếng đây để xin thầy chứng minh cho.
Anh để chỗ nào?
Dạ đây trong này.
À, để em trước này.
Lại con kia một tấm kia với một tấm con để kia này.
Dạ anh không bởi tâm.
Con cũng xin thầy cho con được trả lễ thầy và trả lại.
Xin nên trên độ cho gia đình thức tâm lo tu luyện để sớm giải thoát còn chuyện đời lo, không phải chuyện của mình lo. Xuống đây học rồi để đi thôi chứ đừng có nghĩ chuyện đời nữa. Mà rồi chung nó có bản tánh tham sân si cho nó lộn xộn lắm. Rồi hướng thẳng về để giải nghiệp. Qua đây thì cũng bàn tay không, trở về với bàn tay không. Hiểu cái căn bản là không có đồng loạn nữa. Như quên cái căn bản thì sẽ đồng loạn. Như là tôi nói là cố gắng là tu thôi. Kiếp này người ta, nhiều người ta có tỷ phú bạc tiền mà không có biết cái tu. Họ cũng lẫn quẩn ở trong cái trầm luân khổ tâm. Mình biết đi tu là mình tự giải thoát. Đó là quý lắm. Mình cố gắng để đi chơi cuộc đời.
Con cũng muốn thầy, con cũng cố gắng để phụ lòng thầy dạy dỗ.
Tôi quá ngày hôm nay tôi chỉ kiến thầy nhận thức pháp thầy cho con được khai sinh sống. Rồi con cũng nhận thấy tới cuộc suốt đời con theo những thầy sinh tâm thì xin thầy nhận ba lãi con.
Cái phần túi còn lại của chúng ta thì cứ đi về với nguyên căn chứ không còn vũ dư gì nữa. Bởi vì người ta thấy rõ rồi, cái khoa học nó sẽ kết liễu. Thì chúng ta học xong rồi ta mới trở về. Chuyện đời mình bớt tham gia, nó tu niệm trong nội tâm. Bởi vì không phải đi tới chùa, không phải tới giờ thiền mới là tu, mà cái nội tâm ta lúc nào cái niệm thường niệm vô việc niệm nằm ngay trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, rõ nằm thôi Di Đà Phật. Thì đó là chân thật. Nắm cái đó để đi tung bay khắp cả cõi trời đều là dùng cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mới giải quyết tất cả những cái nào trong nội tâm. Thì sau này sẽ sáng suốt lên và bề trên sẽ chứng kiến mới đi cứu độ người ta. Đang cố gắng để lập tu. Vì đó tôi mới kêu mọi người phải tới chỗ đó để hưởng, thay vì động loạn quá. Ở đời nó có làm gì giá trị cho mình đâu. Rốt cuộc ồn ào ào rồi thấy mang nghiệp, có chồng có con nghiệp không. Vì giải lần được phần nào thấy nó nhẹ thì mình thấy mình thích. Nguyên bổn mình là ở nơi nhẹ chứ không phải ở nơi nặng. Mình thích cái nhẹ là mình ở nơi nhẹ, thấy không. Mình phải trở về với căn bản cái phần nhẹ của chính mình. Mình vun bồi đó là mình nắm vững rồi. Mà cái đó là cái đời đời bất diệt. Cho nên sung sướng hạnh phúc ở chỗ đó chứ không phải lập gia đình là hạnh phúc đâu. Bây giờ thấy rõ rồi, không phải. Cuộc sống của cộng đồng cũng không phải, cái gì cũng không phải hết. À, mà cái về cái sự sáng suốt của mình mới là đúng. Mình chỉ giữ có một chút xíu đó là nó nhẹ. Vì thay vì chúng ta bành trướng trong sự lo âu từ trên đầu tới dưới chân, mình bành trướng sự lo âu nặng. Người ta gom về trung điểm thì chỉ giữ cái điểm này nó nhẹ. Mà nếu mà bành trướng ra cái cơ thể như thế này nó nặng. Cho nên người đời mình ngồi, người tu với người chưa tu, hai người nói chuyện khác nhau. Luận một chập và thấy kẹt hết trọi, không có thông. Nên cái phương pháp này rồi mình đi trở về, chỉ trụ đảnh cái chút đó là mình đi. mình kiếp. Nên mình phải nắm cái vốn sáng suốt, vô vi là nắm cái vốn sáng suốt, chứ không có của cải nữa, hết thì của cải thế gian không có, cái của cải đời đời là điểm sáng suốt là thôi. Mình kiếp ở gần đây sao? Đạt tới thanh tịnh thì không có giải quyết, bây giờ vô mới thanh tịnh ở đâu, hồi nhỏ có chồng. Lúc có chồng thì ồn ào ào lắm, đãi tiệc ăn rồi rồi vô tới cái thanh tịnh được giai đoạn đó. Rồi tới để con ra rồi cũng ồn ào ào mà nuôi cho nó lớn, nó biết tự động đi làm ăn rồi cũng đạt được cái điểm thanh tịnh. Nhẹ cái chút xíu đó thôi, rồi cái chuyện khác nó tới nữa. À thì mình thấy tất cả rốt cuộc ồn ào 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 rồi cũng giải quyết, mà đâu sẽ vào đây. Cho nên chúng ta phải tin rằng Thượng Đế có rõ ràng, sự sắp đặt có. Mình lộn xộn, mình thấy mình cầu xin vậy chứ còn kỳ thật là cái công chuyện nó đã có. Từ cái này nó đi tới kia nhất định nó phải đi vậy, không thay đổi được. Khi ta tin Thượng Đế thì chúng ta buông bỏ tất cả mà chúng dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thấy rõ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật như tôi đã từng nói. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật linh cảm. Cái bông hiện hữu trước mặt chúng ta cũng vậy. Cái chén, cái bát nó cũng nằm ở trong nguyên lý đó hết. Thì ta cũng ở trong nguyên lý đó thì còn đâu còn gì động nữa. Mà thức được cái đó là không động, mà chưa thức mà chưa hiểu cái đó còn động. Tùy vì cái chén cái bát khác nhau không, nó cũng ở trong một nguyên lý đó thôi. Tôi với căn nhà này cũng ở một nguyên lý, mà tôi với càng không vũ trụ cũng ở trong một nguyên lý. Thì lúc nào mình cũng ở trong giới thanh tịnh, có gì mất mà phải sợ. Nằm chung với cả càng không vũ trụ đâu có ai dám ăn cắp. Mà mình ôm thì sợ người ta giật, chứ còn cái đó mình không có ôm. Đương nhiên nó phải có. Trong cái không mà nó có đờ đờ bất diệt, mình phải đi vô chỗ đó. Nên cái thức nó mở là quan trọng lắm. Mà cái thức nó mở rồi á, là mới thấy đạo. Tất cả mình nhận xét đều xung quanh mình là mình là xung quanh. Mình từ mọi trạng thái mà có, mọi trường hòa tan với mọi trạng thái là định. Lúc nào chúng ta thiền định, cho nên thiền định trong 24 hơn, trên 24 là đi đâu người ta cũng dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, không làm gì hơn. Ông nó khoe, ông quảng cáo này kia kia nọ, mà ông không có lửa không được, mà ông không có nước không được, mà ông có không khí, ông nói chuyện không ra. Thấy không? Ông không có màu sắc thì đâu có ai mà coi ông. Thấy không? Mà rốt cuộc ông la hồi một hồi rồi ông biết ông nhiều hơn. Thì cũng vậy đó, nó cũng như mình nè. Khi mình hiểu cái đó rồi, không bao giờ mình thấy động trước một trường hợp như là hung hăng đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là trở về với thực chất của mọi người. Mà thực chất của mọi người là hư không đại định, không có cái gì hết. Vậy mà họ không biết trở về thực chất là họ đâm ra loạn. Bây giờ mình tu để mình khứ trực lưu thanh, mình mới trở về thực chất căn bản của mình. Thì mình xét tất cả, rõ tất cả, không có u ơ lận đận nữa, sang suốt vô cùng. Tu là phải vậy mới là tu. Tu như vậy nó mới hợp cái siêu văn minh. Thì tất cả chúng sanh ở thế gian thì đang học này kia nó để tìm thực chất cái gì. Mua miếng vải, tôi mua miếng vải cho thiệt tốt đó, tôi mua thực chất cái loại thứ vải này, loại thứ vải kia tôi không mua. À, nhưng mà tìm sâu một chút được thực chất cái nào nó cũng giống như nhau. Thấy không? À, đi tới cuối cùng nó là vô vi hư không đại định, tạo ra nó. Chứ không, nó không có tạo ra cái hư không đại định được. Thì tất cả những hoàn cảnh xung quanh mình là động hết rồi. Nhưng mà do cái bên trên đem xuống tạo cho nhồi quả rồi mới trở về hư không, chán ngán cuộc đời rồi mới trở về tha thứ và tình thương. Thì mình đã học thực hiện tình thương và đạo đức. Và bây giờ mình nắm vững tình trạng đó là tiến tới, có gì đâu kẹt nữa. Không có sợ nữa, không sợ ông Phật, không sợ gì hết. Ông Phật ổng đã thành công rồi, ổng đi phá mình đâu, không có. Mình chỉ có tới phá ông, mình có quyền phá ông Phật, có quyền phá Thượng Đế để tìm sự sáng suốt của Ngài. Mà chính Ngài đã nói rằng chúng ta là con Ngài, thì mình phải ở trong tính chất của Ngài để khám phá sự sáng suốt đó, và mình sẽ hòa tan trong sự sáng suốt căn bản của Ngài. Thì mình mới kính yêu Ngài và thực hiện những cái gì Ngài giao phó. Thì Ngài là mình với ai nữa, thấy không? Thì dũng tiến rồi đâu có gì đau khổ nữa. Cho nên cái vô vi nó không phải là nói ra như nó hỗn láo, không phải hỗn láo, bởi vì nó phải đi tìm thực chất nó mới là người tu. Còn tu mà nghĩa là xa lìa thật thà và xa lìa thực chất là làm sao mà tu được. Mình có dối lòng mình được, mình phải trở về thực trạng của chính mình, mình mới dối lòng được. Cho nên nó không bất, không có tin một ai hết đó, ngoài nó. Nó chỉ sửa nó để nó đi tới mà thôi, nghe không? Cho nên hỏi cho tại sao ông đi truyền pháp mà ông cứ kêu người ta không tin ông? Không, nhất định nó vậy. Bởi vì nguyên căn của nó phải trở về với nó mới là thành đạo. Mà tôi chỉ nó cứ theo tôi hoài, nó không trở về với nó làm sao nó thành đạo, nghe không? Chẳng là tôi đạt được thì tôi đem ánh sáng tôi rọi, cũng cho mượn đường pin tôi rọi một đoạn đường cho nó đi. Nhưng mà nó trở về nó cũng sẽ tạo được ánh sáng cho người khác. Nó phải trở về thực chất với nó không? Ừ? Thì nó là tôi chứ đâu ai nữa. À, chứ nó không bị quản lý bởi người truyền pháp, nhưng mà nó trở về thực chất như người truyền pháp hay là sáng suốt hơn người truyền pháp. Thì cái đạo nó không bao giờ mất và không bao giờ bị gạt. Nó giữ mãi mãi không mất và không bị gạt. À, còn nếu mà nó tu lê thuộc bởi một người nào, nó là sẽ bị gạt. Vì sống trong ỷ lại, sống trong tâm tối, thấy không? Sống trong tự vệ, khám phá ra sự thực chất của chính mình, đó là sống trong sáng suốt. Cho nên bề trên đâu có chấp thế gian mà biết hiểu bằng lòng nghiên cứu và tự hành tự tiến. Bề trên quan nghênh chứ không có chấp. Chữ ông trời mà nó biết học cách sống như ông trời thì ông trời cưng nó còn hơn mà cái người mà cúng ông trời mà không biết ông trời. À, nó có nhiều trường hợp như vậy đó. Khi mình hiểu được là mình vô vi, phải hiểu rõ cái vô vi là lấy cái không không để phán xét mọi sự việc. Mà chúng ta còn lấy hình thức hữu hình hữu hoại mà đi phán xét là thất bại, chuốc lấy sự buồn tủi và thất bại mà thôi. Nên tôi đi đâu tôi cũng nhắc bao nhiêu chuyện đó. Không phải là dây con người trở nên xấu, nhưng mà dây con người càng ngày phải càng tốt và càng sáng suốt hơn, tự chủ hơn, không nên lệ thuộc nữa.
Rồi, thưa Phật Nam, do anh Trung, nhờ cái phép tu này con đã hết được bệnh, và cũng nhờ bệnh đó con mới thức giác được. Ngoài cái thân xác này con còn có cái phần hồn là cái phần quan trọng mà con đã quên gần 40 năm. Sau khi con thụ được cái pháp này, con đã thấy tâm con rất là thảnh thơi. Trong cuộc sống hàng ngày, con đã biết giúp đỡ người nhiều hơn trước. Và cũng nhờ duyên lành, bữa nay con được hội ngộ thầy ở tại nhà con. Thì con xin thầy giúp con một phần nào thanh điển để con cố gắng tu tiến trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và con xin một lần nữa con xin cảm ơn thầy. Ở đây con xin hiểu đây là mẹ con, đây là cô của con, đây là chú của con. Ở đây
đến đây và do sự phát tâm của anh và gia đình muốn tương ngộ, đó có tôi và tất cả anh em vô vi đã thực hiện cái phương pháp mà như anh đã nói rằng mình phải giải tỏa cho mình rồi mình mới thức giác được. Căn bệnh căn bản là cái bệnh quên mình, đó là đúng nhất. Cho nên khi mà chúng ta trở về rồi, chúng ta thấy rằng chẳng có cái gì kêu mà thiếu thốn. Khi chúng ta thấy ta không còn sự thiếu thốn và không còn sự đau khổ, là chúng ta là trở về với căn bản vô cùng của chính mình. Thì chúng ta mới thấy rằng cái hạnh bố thí là cần thiết. Mà trong cái người tu vô vi, bố thí không phải là bố thí về tiền bạc không, nhưng mà chúng ta bố thí về tình thương và đạo đức. Là về phần biển chúng ta đã thu thập mỗi đêm và chúng ta ban rải cho mọi người khi tương ngộ với chúng ta, và những lời nói và cảm động được đối phương để mọi người nó hiểu được và nó thức giác như chúng ta đã và đang thức. Đó là hạnh bố thí thật sự. Nên phải cố gắng tu để trở về với căn bản của chính mình và hiểu mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu.